Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
A-di-đà kinh, sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 200. Chư vị đồng tu, chúng ta mở xem trang giấy in lại chương kinh có tựa đề là Bồ Tát Công Đức Phần Đệ Tam Thập Tứ, trong bản hội tập kinh Đại Bổn của ông Long Thư. Liên Trì Đại Sư trích dẫn 23 tỷ dụ trong chương kinh này. Lần trước, chúng tôi đã giảng 8 tỷ dụ. Hôm nay bắt đầu từ tỷ dụ thứ 9. Như lôi âm chấn hưởng xuất pháp âm cụ. Nghĩa là, thốt ra pháp âm như tiếng sấm vang rền. Tiếng sấm nghe vang xa, tỷ dụ âm thanh thuyết pháp của Đức Phật như sấm dội vào tai, mang ý nghĩa này. Sấm có thể khiến cho vạn vật kinh động, cũng nhằm tỷ dụ âm thanh thuyết pháp của Đức Phật có thể chấn động những kẻ đang hôn mê, thường nói là phá mê khai ngộ, có thể kinh động đánh thức hết thảy chúng sanh trong đêm dài vô minh. Tỷ dụ thứ 10 là như vân ái đại giảng pháp dụ cô. Nghĩa là như mây đen dày tuôn xuống mưa pháp. Tỷ dụ Đức Phật thuyết pháp như tuôn mưa móc, nhuần thấm hết thảy chúng sanh. Đổ mưa thì chúng ta biết nhất định là có mây rất dày, chứa rất nhiều hơi nước thì mới có thể tuôn mưa lai lãng. Đức Phật dùng chuyện này để tỷ dụ việc thuyết pháp. Như phong động thụ trưởng bồ đề nhà cổ. Nghĩa là như gió lây cây tăng trưởng mầm bồ đề. Đối với gió, chúng ta thường nói tới gió xuân. Đến mùa xuân, tất cả thực vật đều nảy mầm, có ý nghĩa này. Như phong động thụ, phong là nói tới xuân phong hoặc gió nhẹ thổi hây hẩy. Khi ấy, vạn vật bắt đầu sanh trưởng. Tỷ dụ Đức Phật thuyết pháp giống như gió nhẹ thổi hây hẩy, đó gọi là như mộng xuân phong, nghĩa là như được tưới gội bởi gió xuân. Trước kia để ca ngợi thầy, bèn nói học trò dưới tòa của thầy như mộng xuân phong, tăng trưởng trí huệ có ý nghĩa này. Như ngưu dương thanh dị chúng ngưu cổ. Nghĩa là như tiếng trâu chúa, chẳng giống tiếng của các con trâu khác. Hiện thời tập âm quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình cảm trong cuộc sống của con người. Trước kia hoàn cảnh rất yên tĩnh, vì sao những thứ máy móc chưa được phát minh? Tạp âm lớn nhất là tiếng trâu kêu. Vì trong gia đình luôn nuôi các loài gia súc, trong các loài gia súc, tiếng trâu kêu to nhất. Xưa kia người xuất gia tu hành trụ tại A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là tịch tỉnh chi xứ sở, nơi chung vắng lặng. A là vô, Lan Nhã là âm thanh. Nơi ấy rất an tĩnh, chẳng nghe âm thanh ồn ào, lấy gì làm tiêu chuẩn. Chẳng nghe thấy tiếng trâu kêu bên ngoài, nơi ấy rất an tĩnh. Hiện thời tiếng xe cộ còn nghiêm trọng hơn tiếng trâu kêu rất nhiều. Hiện nay tìm một hoàn cảnh an tĩnh, chẳng dễ dàng. Đây là tỷ dụ âm thanh lớn nhất. Dị chúng ngưu cố, nghĩa là chẳng giống các con trâu khác. Vua của loài trâu mà. Như long tượng oai nan khả trắc cố. Nghĩa là như long tượng oai thị khó thể suy lường. Long tượng có oai đức. Chúng ta chưa thấy rồng nhưng đã thấy voi. Quý vị thấy voi dáng dấp rất an tường, giống như nó luôn ở trong định, tỏ lộ oai đức của nó. Trong kinh, Đức Phật thường dùng điều này để tỉ dụ thiền định. Như câu nói, na già thường nhập định, không lúc nào chẳng định. Thiền định thật sự là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Na già là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là long tượng. Chúng ta nhất định phải giống như voi, không lúc nào, không chỗ nào đi đứng nằm ngồi mà chẳng an tường, chẳng an định. Có ý nghĩa này. Nan khả trắc cố, nghĩa là khó thể suy lường. Như Lai và các vị Đại Bồ Tát nhập thiền định rất sâu, xác thực là chúng ta chẳng thể tưởng tượng được. Như lương mã hành, thừa vô thực cố. Nghĩa là như ngựa giỏi kéo xe chẳng sai sót. Thời cổ, phương tiện giao thông tốt nhất là xe ngựa. Ngựa giỏi kéo xe có thể khiến cho quý vị đến mục tiêu bình yên, an ổn. Vì thế, coi chuyện Đức Phật thuyết pháp hướng dẫn hết thảy chúng sanh, hướng đến đại đạo vô thượng Bồ Đề giống như ngựa giỏi. So với các pháp môn khác, pháp môn tịnh độ thù thắng nhất. Nương theo môn này tu học thì mới có thể viên mãn Bồ Đề trong một đời. Như sư tử tòa ly bố uy cụ, nghĩa là như tòa sư tử lìa sợ hãi. Đây cũng là tỷ dụ Đức Phật thuyết pháp. Kinh thường tỷ dụ Đức Phật như sư tử rống. Sư tử rống là tỷ dụ pháp âm, sư tử tòa là tỷ dụ oai đức của Phật. Sư tử là vua của trăm loài thú, hết thảy các dạ thú đều sợ sư tử. Nhưng sư tử chẳng sợ hãi gì cả. Sư tử chẳng sợ điều gì nên nói là ly bổ úy, nghĩa là lìa sự sợ hãi. Thân cận chư Phật Bồ Tát, tu học pháp có thể lìa hết thảy sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất là sanh tử. Có thể liễu sanh tử thoát tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Nói thật ra, Phật pháp là đường lối duy nhất. Pháp môn trong Phật pháp tuy nhiều, mỗi pháp môn đều có thể đạt đến mục tiêu này. Vì thế nói, pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Pháp môn tuy nhiều, căn tánh của chúng sanh khác nhau. Có những pháp môn chúng ta có thể tu. Có các pháp môn chúng ta tu học sẽ cảm thấy khó khăn. Người khéo học phải thuận theo căn tánh của chính mình. Đối với hết thảy các pháp môn có sự lấy hoặc bỏ thích đáng. Lấy hoặc bỏ thích đáng thì có thể nói là tu học rất nhiều thuận tiện. Trong một thời gian ngắn có thể thu được hiệu quả thù thắng. Nếu lấy bỏ chẳng thích đáng, tất nhiên là tốn công, mà đạt được hiệu quả ít ỏi. làm nhiều mà hiệu quả ít ỏi thì hãy còn may, sợ là đi lạc lối, hậu quả chẳng thể nào tưởng tượng được. Đặc biệt là trong thời đại này, giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Phân biệt và lấy bỏ như thế nào thật sự chẳng phải là chuyện dễ. Trong khi chúng ta chẳng có trí huệ phân biệt, chẳng có năng lực lấy bỏ, thì niệm A-di-đà Phật là ổn thỏa thích đáng nhất. Pháp môn này được gọi là thích hợp khắp ba căn, thâu tóm trọn vẹn phàm lẫn thánh, chỉ có lợi lạc, chẳng có tác dụng phản diện. Như thiền và mật rất dễ bị ma dựa. Giáo hạ dễ tăng trưởng sở trì chướng, chỉ riêng pháp môn niệm Phật ổn định thỏa đáng. Thật thà niệm một câu Phật hiệu, niệm tới khi công phu đắc lực, tự nhiên đoạn phiền não, phá vô minh. Trong hết thảy các pháp môn, nói đến tánh chất ổn thỏa thích đáng, thì chẳng có pháp môn nào trỗi vượt pháp môn tịnh độ. Pháp môn này xác thực có thể khiến cho chúng ta lìa hết thảy sợ hãi. Như Ni Câu Đà thụ phú ấm đại chúng cô. Nghĩa là như cây Ni Câu Đà che rợp đại chúng. Cây Ni Câu Đà là một loài thực vật của Ấn Độ, dịch nghĩa là vô tiết thụ, tức cây không có lóng đốt. Lá cây ấy rất to rộng, bóng râm rất lớn, rất mát mẻ. Vào mùa hè, tất cả mọi người đều thích đến hóng mát dưới cây này. Như Ưu Đàm Bát Hoa Nan Trị Ngộ Cô. Nghĩa là như hoa ưu đàm bát khó gặp gỡ. Tại Đài Loan, chúng ta gọi hoa ưu đàm bát là đàm hoa. Hoa này chỉ dùng á nhiệt đới mới có. Thời gian nở hoa lại rất ngắn, thường nói là hoa đàm thoáng hiện. Từ khi hoa nở đến lúc hoa tàn, chỉ hơn một tiếng đồng hồ nên hết sức khó thấy. Tại đại lục chẳng có loài hoa này. Trong quá khứ chúng tôi chỉ nghe nói hoa đàm thoáng hiện, đến Đài Loan mới thấy. Lại còn phải ngắm vào nửa đêm. Hoa nở vào lúc nửa đêm, sáng ra hoa đã tàn rụng. Dùng chuyện này để tỉ dụ Phật Pháp, nan trị ngộ cố, nghĩa là khó thể gặp gỡ, giống như hoa đàm không dễ gì gặp được. Đấy chính là như câu nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta phải quý tiếc nhân duyên vô cùng thù thắng này. Như Kim Cang Sử Phá Tà Sơn Cố. Nghĩa là như chày kim cang đập nát núi tà. Trong các thứ binh khí thời cổ, chày kim cang sắc bén nhất. Các binh khí khác đụng phải nó sẽ cắt đứt rời, mà chính nó chẳng bị đứt gãy. Đó là nói tới loại vũ khí kiên cố và sắc bén nhất. Phá tà sơn, tà sơn là núi cao tà kiếm. Kinh Phật thường dùng kinh kim cang để tỉ dụ trí huệ. Trong kinh Bát Nhã, có kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, dùng chày kim cang làm tỉ dụ, nhằm sánh ví trí huệ dũng mãnh có thể trừ dẹp tà tri tà kiến. Núi cao tà kiến, chỉ có mình Phật Pháp là có thể dẹp trừ. Như Phạm Dương thân sanh Phạm chúng cô. Nghĩa là như thân Phạm Dương sanh ra các thiên chúng trong cõi Phạm Thiên. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, ở đây dùng Đại Phạm Thiên Dương làm tỷ dụ. Thế giới của Đại Phạm Thiên là một thế giới hết sức thanh tịnh, năng sanh Phạm chúng, nghĩa là có thể sanh ra Phạm chúng, là tỷ dụ Phật Pháp có thể tịnh hóa lòng người, có thể tịnh hóa cõi nước. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng là một thế giới thanh tịnh. Như Kim Xí Điểu Thắng Độc Long Cô. Nghĩa là như chim cánh vàng chiến thắng rồng độc. Độc long, tỷ dụ ba độc tham sân si, Khắc tinh của rồng là kim xí điểu. Kim xí điểu ăn rồng nên rồng sợ kim xí điểu nhất. Chúng ta chưa thấy kim xí điểu, nhưng thấy trong kinh Phật có nói, loài chim này rất to, cánh dang rộng đến mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Trong kinh Đức Phật nói như vậy, chúng ta cũng chẳng cần phải khảo chứng, mà cũng chớ nên hoài nghi. Nhưng giảng kinh phải có phương tiện thiện xảo. Đối với người hiện thời, khi nói đến kim xí điểu, chớ nên dùng cách hình dung tỉ mỉ dường ý như trong chú giải của cổ nhân, kẻo khiến cho đại chúng nghe rồi dễ lên cảm giác khó chịu. Nói chung, hiện thời chẳng có rồng mà cũng chẳng có kim xí điểu, chỉ có sách cổ ghi chép. Ý nghĩa thật sự là Đức Phật dùng kim xí điểu để tỉ dụ định huệ có thể đoạn phiền não. Như không trung cầm vô trụ tích cố. Nghĩa là như chim chẳng lưu lại dấu vết trong hư không. Câu này nói về tâm hạnh của Phật Bồ Tát, cũng là nói tới thiền định rất sâu. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Kinh Kim Cang dạy, hãy nên chẳng trụ vào đâu để sanh tâm. Câu này chính là ưng vô sở trụ, nghĩa là chẳng nên trụ vào đâu, tâm quý vị mới có thể thanh tịnh. Vô trụ vô niệm là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát trở lên. Thánh nhân còn khó thể làm được, huống hồ bọn phàm phu chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết, chỗ thù thắng trong tông này chính là chỉ phương lập tướng, chẳng phải là vô trụ tích cố, nghĩa là chẳng qua dấu vết. Tông này là có trụ, tâm trụ nơi A-di-đà Phật, tu dễ dàng. Vì thế, câu này là cảnh giới trong Kinh Kim Cang, mức độ thấp nhất là sơ trụ trong diền giáo. Các vị Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì mới là cảnh giới này. Do lẽ đó, chúng ta phải tinh tấn hướng đến mục tiêu này. Nói cách khác, quý vị có thể buông pháp thế gian và xuất thế gian xuống, càng nhiều càng hay, phải buông chúng xuống, chớ nên chấp trước, đừng ghim trong lòng. Cũng có nghĩa là phải học đến mức tâm không dương vấn. Tâm không dương vấn sẽ chẳng trụ vào đâu. Vì thế trụ là trong tâm quý vị còn có vướng mắc, thì trong tâm còn có trụ. Trong tâm chẳng có vướng mắc, tâm sẽ chẳng trụ vào đâu. Chẳng trụ vào đâu để sanh tâm. Sanh cái tâm gì vậy? Sanh cái tâm phổ độ chúng sanh, đó là đúng. Như tuyết sơn chiếu công đức tịnh cố. Nghĩa là như núi tuyết chiếu công đức thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật thường dùng tuyết sơn làm tỉ dụ, vì thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Nê Bạc Nhĩ hiện thời, rất gần núi tuyết. Tuyết sơn nay là núi Hỷ Mã Lạp Nhã, quanh năm tuyết động chẳng tan chảy. Tuyết có màu trắng, thấy rất thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Đức Phật thường dùng tuyết sơn để làm tỉ dụ thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì gọi là công đức, chứ gì phải ghi nhớ điều này. Công đức và phước đức khác nhau. Trong công đức nhất định có phước đức. Vì sao có phước đức? Vì công đức là kiến tánh, vốn trọn đủ trong chân tánh. Phước đức cũng là vốn trọn đủ, do đó trong công đức có phước đức. Trong phước đức chẳng nhất định có công đức. Có thể nói là trong phước đức chẳng có công đức. Một người tu phước báo rất lớn, tâm chẳng thanh tịnh, còn có mê hoặc điên đảo. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải tu công tích đức, chứ nên chấp tướng tu phước. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói rất hay. Chấp tướng tu phước, đến khi lâm chung phước chẳng cứu được. Phước chẳng có cách nào cứu quý vị vượt thoát luân hồi. Công đức có thể giúp quý vị vượt thoát luân hồi. Phước đức chẳng được. Vì thì phải biết tu tập, tích lũy công đức đáng quý. Cách tu như thế nào? Tựa đề Đại Kinh nói, thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, những điều ý đều là công đức. Như từ thị quán pháp giới đặng cố. Nghĩa là như ngài từ thị quán pháp giới bình đẳng. Từ thị là Di Lạc Bồ Tát. Di Lạc Bồ Tát từ bi bình đẳng. Di Lạc là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là từ bi. Dịch ý bèn gọi là từ thị. Tiếng Phạn là Di Lạc. Người qua tạo tượng Di Lạc Bồ Tát toàn là tạo tượng Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện tại Trung Quốc vào triều đại Nam Tống. Nên tượng Di Lạc Bồ Tát tại Trung Hoa chẳng giống tượng ở Ấn Độ và Tây Tạng. Tượng Di Lạc Bồ Tát của Tây Tạng hơi giống như tượng Quán Thế Âm Đại Thế Chí, chẳng mập mạp mà dòng dòng. Người Hoa tạo tượng Di Lạc Bồ Tát là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Khi Bố Đại Hòa Thượng viên tịch, tự mình nói ra thân phận, ngài bảo với mọi người ngài là Di Lạc Bồ Tát tái lai. Nói xong, liền viên tịch. Đó là thật. Hiện thời có rất nhiều kẻ nói họ là Phật Bồ Tát chi đó tái lai. Nói xong vẫn chẳng tịch. Nếu nói ra bèn tịch, chúng ta sẽ tin tưởng là thật. Nói rồi vẫn sống nhăng, chẳng đáng tin cậy. Các đại đức vào thời cổ tại Trung Hoa, đích xác là có không ít vị là Phật Bồ Tát tái lai. Hệ thân phận bộc lộ, thì chẳng cần có người khác biệt định, các ngài chắc chắn, chẳng trụ thế mà liền đi ngay. Đó là quy củ trong Phật môn, nói xong chẳng ra đi, chẳng thể được. Chúng ta tạc tượng ngài với ý nghĩa từ bi bình đẳng, đó gọi là sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tượng. Nghĩa là sanh tâm bình đẳng, tạo thành tượng vui vẻ. Di Lạc Bồ Tát biểu thị pháp môn này pháp giới đẳng cố. Đẳng là bình đẳng. Di Lạc Bồ Tát thật sự đại từ đại bi, ngài thấy 10 pháp giới đều là bình đẳng. Đến chỗ này đã nói xong 23 tỷ dụ. 23 tỷ dụ đều nhằm tán thán công đức thù thắng của tất cả hết thảy các vị Bồ Tát trong thế giới Tây Phương, có thể nói là viên mãn trọn đủ. Chúng ta cũng đọc luôn đoạn kinh văn kế tiếp. Chuyên nhạo cầu pháp, tâm vô yểm túc. Thường dục quảng thuyết, chí vô bì quyện. Nghĩa là chuyên thích cầu pháp, tâm chẳng chán nhàm, thường muốn rộng nói, chí chẳng mệt mỏi. Câu trước là hạnh tự lợi của Bồ Tát. Câu sau là hạnh lợi tha. Tự lợi lợi tha. Nhưng chư vị nhất định phải biết, nếu muốn lợi tha, nhất định phải tự lợi trước. Chính mình chẳng đạt được lợi ích chân thật, làm thế nào để có thể giúp đỡ người khác? Chính mình tâm chẳng thanh tịnh, làm sao có thể giúp người khác đạt tới thanh tịnh cho được? Chính mình chẳng thể liễu sanh tử thoát tam giới, cũng chẳng có cách nào giúp người khác liễu sanh tử thoát tam giới. Đó là đạo lý nhất định. Vì thế phát Bồ Đề tâm nhất định phải là tu chính mình trước. Hai câu này rất quan trọng. Chuyên nhạo cầu pháp, nhạo là ưa thích, tâm chẳng chán nhàm. Phải cầu pháp từ chỗ nào? Chứ vị nhất định phải ghi nhớ, pháp tuyệt đối chẳng phải là ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Trong Tam Tạng Kinh Điển chẳng có pháp, nhưng pháp cũng chẳng lìa khỏi Tam Tạng Kinh Điển. Nếu quý vị thật sự cầu pháp, phải thâm nhập một môn, nói rõ trong Tam Tạng Kinh Điển chẳng có pháp, nhằm bảo quý vị đừng nên mê tín kinh điển, chớ nên thứ gì cũng đều học. Thứ gì cũng học thì hỏng bét, bảo đảm quý vị suốt một đời này cầu gì cũng đều chẳng cầu được. Vì thế nói là chẳng có pháp. Nếu quý vị chọn lấy một bộ kinh trong Tam Tạng Kinh Điển để thâm nhập, thì pháp ở ngay trong kinh điển. Nếu quý vị học nhiều thì trong sự học nhiều ấy chẳng có pháp. Học một thứ gì trong thứ ấy có pháp. Điều này rất lạ lùng. Mọi người hãy khéo suy nghĩ. Thật đây chẳng giả đâu. Chỉ có một môn thì mới có thể thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Học nhiều sẽ chẳng thể thành tựu, mà là tăng trưởng tà tri tà kiến. Thường dục quảng thuyết, chí vô bì nguyện. Nghĩa là thường muốn rộng nói, chí chẳng mệt mỏi. Đây là nói đến chuyện giúp đỡ hết thảy chúng sanh, chính là như nhà Phật có nói, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Một người phát khởi đạo ý chân thật, Bồ Tát có phải đến dạy người ấy hay không? Phải đến, Bồ Tát thuyết pháp, giáo học, tuyệt đối chẳng chú trọng thính chúng phải đông đúc. Đông nhiều thì thuyết pháp rất hoan hỷ, số người nghe ít ỏi, bèn thuyết pháp yếu xìu. Sai mất rồi, đó là tâm chẳng thanh tịnh, tâm bất bình đẳng. Thuyết pháp nhằm mục đích dạy họ khai ngộ, dạy họ thành tựu. Một người có thể khai ngộ, một người có thể giảng sanh, tuyệt diệu thay. Một đại pháp hội, mấy ngàn người nghe hoặc mấy vạn người nghe, nghe xong chẳng có người nào khai ngộ, chẳng có một ai giảng sanh, tức là nói phí công, chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì lẽ đó, thuyết pháp phải chú trọng thành quả. Có mấy người khai ngộ? Có mấy người y giáo tu hành thật sự giảng sanh? Nhìn vào thành quả ở chỗ này, chẳng phải là coi xem thính chúng bao nhiêu, cũng chẳng phải là xét coi cúng dường bao nhiêu. Những từ đó đều vô dụng, giả trất. Vì thế, thuyết pháp chẳng mệt mỏi, chẳng ngăn ngại, chẳng bỏ một ai. Kích pháp cổ, kiến pháp tràng. Nghĩa là đánh trọng pháp, dựng pháp tràng. Kích pháp cổ là tỷ dụ tuyên truyền. Hiện thời nói là tuyên truyền, trong quá khứ Phật môn có thuật ngữ là chủng thiện căn, tiếp dẫn chúng sanh, vì hết thảy chúng sanh mà gieo thiện căn. Kiến pháp tràng là thành lập đạo tràng, tức đạo tràng giảng kinh thuyết pháp. Đạo tràng có hữu hình và vô hình. Hữu hình là thành lập tự, viện, am, đường. Chứ vị phải ghi nhớ, miếu là nơi thờ phụng thần thánh của đạo giáo. Nơi quỷ thần hoặc thiên thần trụ là miếu. Chư Phật Bồ Tát chẳng có trụ miếu. Miếu và đền thờ đều là nơi thờ phụng quỷ thần. Đó là kiến lập đạo tràng hữu hình. Vô hình là pháp hội giảng kinh. Một ngày cũng là đạo tràng, hai ngày cũng là đạo tràng, một giờ cũng là đạo tràng, nửa giờ vẫn là đạo tràng. Tùy thời, tùy chốn, quý vị giảng Phật Pháp cho người khác, khuyên kẻ khác niệm Phật, đó là đạo tràng vô hình, đều gọi là kiến pháp tràng. Diệu huệ nhật trừ si ám. Nghĩa là mặt trời trí huệ rạng rỡ, trừ tối tâm ngu si. Đây là nói về hoằng pháp, vì người khác thuyết pháp. Phật Pháp là trí huệ, bất luận dùng phương thức nào, đó là nói tới phương tiện thiện xảo. Vô lượng pháp môn, ý nghĩa chỉ có một, đều nhằm giúp người khác phá mê khai ngộ. Diệu huệ nhật, tức mặt trời trí huệ rực rỡ. Huệ ấy chính là tự tánh trí huệ của mỗi người. Trừ si ám là vô minh. Tạo tăng thượng duyên, giúp họ phá trừ vô minh, khơi mở trí huệ. Tâm chỉ thuyết pháp là ở chỗ này. Sau khi phá mê khai ngộ, tiếp đó là phải tu hành. Tu hành là tu gì? Phá trừ tập khí. Cổ đức thường nói, lý có thể đốn ngộ, sự cần phải trừ dần dần. Đốn ngộ là quản nhiên khai ngộ, hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ, chẳng trừ hết tập khí khó trừ. Cho nên, tu lục hòa kính. Lục hòa kính là pháp căn bản trong Phật Pháp. Nhất định phải tu học. Đối với người tu Tịnh Tông chúng ta, điều thứ nhất trong Lục Hòa Kính là kiến hòa đồng giải. Kiến giải của chúng ta nhất định phải dựa trên kinh Vô Lượng Thọ hoặc là dựa trên Tịnh Độ Ngũ Kinh. Mọi người đều dùng kiến giải trong kinh, tức là lấy cách nghĩ, cách làm được dạy trong kinh làm cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Tư tưởng và tà kiến liền nhất trí, liền giống nhau. Giới luật cũng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Từ chương 33 đến chương 37 trong bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ chính là giới luật, giới hòa đồng tu. Thường di đạo sư, nghĩa là thường làm đạo sư. Đạo sư là thân phận Phật. Trên thế gian chỉ có Đức Phật được mọi người tôn xưng là đạo sư, hoặc gọi là đại sư. Ở đây kinh Tán Thán chư Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc đến các thế giới ở phương khác giúp đỡ chúng sanh. Đáng nên dùng thân Phật để độ, bèn thị hiện thân Phật để xuất hiện. Thường dùng thân phận Phật để xuất hiện trong hết thảy các thế giới. Di thế đăng minh, tối thắng phước điền. Nghĩa là làm đèn soi sáng và ruộng phước tối thắng cho thế gian. Đăng minh giống như tháp hải đăng giữa biển, trong hàng hải vào ban đêm, chỉ cho hết thảy chúng sanh đang mê hoặc một con đường sáng sủa. Phật Bồ Tát muốn làm mắt sáng cho hết thảy chúng sanh và cũng là ruộng phước chân thật của hết thảy chúng sanh. Nếu chúng sanh muốn tu phước, nói thật ra phước báo thù thắng nhất là nơi Tam Bảo. Vì vậy cúng dường Tam Bảo là vô thượng phước điền. Chỉ tu phước chẳng thể giải quyết vấn đề. Do đó gieo phước chúng ta nói là phước điền. So sánh giữa các phước điền, phước điền thù thắng nhất theo như phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện của kinh Hoa Nghiêm đã dạy, chính là Pháp Bố Thí. Pháp Bố Thí vượt trội tài thí. Trong Pháp Bố Thí, thù thắng nhất là y giáo tu hành Bố Thí. Chúng ta có thể thật sự y giáo tu hành không chỉ là phước điền trọn đủ, mà công đức cũng trọn đủ. Do vậy, đây là phước điền tối thắng. Phải biết cách tu như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta rất rõ ràng, giả linh cúng dường hằng sa thánh. Nghĩa là giả sử cúng dường các vị thánh nhân nhiều như các sông Hằng. Thánh là thánh nhân, chư Phật Bồ Tát cúng dường bao nhiêu? Nhiều đến hằng hà sa số. Đức Phật bảo, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Nghĩa là chẳng bằng dũng mãnh, kiên cố, cầu chánh giác. Cầu chánh giác là y giáo tu hành cúng dường. Trước đó là tài cúng dường các vị thánh nhân số nhiều như các sông Hằng, đều chẳng bằng y giáo tu hành cúng dường. Do vậy, tu phước điền tối thắng, chẳng cần đến tiền. Có những kẻ nói, nhà tôi rất nghèo, chẳng có tiền. Tôi thấy kinh dạy phải tu phước điền tối thắng. Tôi thấy vậy chỉ đành hâm mộ, chính mình chẳng có cách nào tu. Trọn chẳng biết phước điền tối thắng chẳng phải tốn tiền, ai nấy đều có thể tu. Người có tiền có thể còn bị chướng ngại, chẳng thể tu phước điền này. Họ chỉ có thể tu một chút phước vụn vặt, định cúng dường thánh chúng số nhiều như các sông Hằng đó thôi, vẫn là phước báo chẳng đáng kể. Bạc chư dục thiếp, dĩ an quần sanh. Nghĩa là dẹp các gai dục để an ổn quần sanh. Câu này nói đến công đức trì giới, vô ủy bố thí. Dục là dục vọng, là căn bản của phiền não, nhất định phải giác ngộ, phải trừ dẹp nó tận gốc. Cổ Thánh Tiên Hiền cũng biết điều này, bảo là vô dục tác cương, nghĩa là không có lòng ham muốn, chỉ khi sẽ cứng cỏi. Hữu dung nải đại, nghĩa là có lòng bao dung thì mới thành tựu việc lớn. Những điều này đều do người Hoa đã nói trước khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa. chữ dục là căn bản của sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta chẳng muốn sanh tử luân hồi trong đời sau, đích xác là phải trừ dẹp nó. Quý vị chẳng dẹp trừ, chắc chắn chẳng thể vượt thoát luân hồi. Dẫu tu hành Phật Pháp tốt đẹp cách mấy, đời sau vẫn phải luân hồi. Biến sự tu học của chính mình thành phước báo trong cõi trời người. Nói theo cổ nhân thì chính là độc dược. Chúng ta học Phật, Phật Pháp là đề hồ. Trong cái bát còn có một tỷ độc dược. Sau khi đề hồ được rót vào, cả thị đều biến thành độc dược. Đây chính là nói rõ, chúng ta có tham, sân, si, mạn, có dục, hay còn có những phiền não y tồn tại tí tì, vô lượng công đức đã tu tập tích lũy, đều biến thành phước báo hữu lậu nhân thiên. Bị biện chật, hết sức đáng tiếc. Do đó, thứ tự tu hành trong tứ hoàn thệ nguyện đã xếp đặt rất rõ ràng, nhất định là trước hết đoạn phiền não, sau đấy là học pháp môn. Sự tu học trong pháp môn chính là trí huệ chân thật. Chẳng đoạn sạch phiền não, vô lượng vô biên pháp môn đã tu đến cuối cùng đều biến thành phước báo trời người. Chẳng phải là trí huệ chân thật. Công đức thù thắng, mạc bất tôn trọng. Nghĩa là công đức thù thắng không ai chẳng tôn trọng. Đây là tán thán các vị Bồ Tát ý. Công đức thù thắng như đã nói trong 23 tỷ dụ trên đây. Các vị Bồ Tát ý ở trong thế giới cực lạc, trong các thế giới phương khác, trên là từ chư Phật, dưới là đến hết thảy chúng sanh. Chẳng có ai không tôn trọng các vị Bồ Tát ý. Giống như trong thế gian này, chẳng có ai không tôn trọng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường vị chư Phật, sở cộng tán thán. Nghĩa là, cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật cùng tán thán. Bồ Tát hàng ngày tự tu, hàng ngày giáo hóa chúng sanh, giúp chư Phật tiếp dẫn hết thảy chúng sanh giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tâm hạnh của các ngài chính là bổn nguyện của hết thảy chư Phật. Vì vậy, có vị Phật nào chẳng tán thán? Tiếp dẫn hết thảy chúng sanh giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là bổn nguyện của A Di Đà Phật, là bổn nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng là bổn nguyện của mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai. Hết thảy các pháp môn khác chẳng phải là bổn nguyện của chư Phật. Vì bổn nguyện của chư Phật là hy vọng quý vị thành Phật trong một đời này. Kết quả là quý vị chẳng thành Phật mà thành Bồ Tát hoặc thành A-la-hán. Được lắm, cũng là khá lắm, nhưng chẳng phải là bổn nguyện của các ngài. Bổn nguyện là dạy quý vị thành Phật. Chúng sanh trong chính pháp giới chỉ có niệm Phật giảng sanh thì mới thành Phật trong một đời. Vì vậy, đấy là bổn nguyện của Như Lai. Chúng ta tu học pháp môn này, dùng pháp môn này để khuyên người khác tu học, đều là phù hợp bổn nguyện của Như Lai. Người như vậy nhất định được hết thảy chư Phật cùng tán thán. Ở đây chúng ta đã được chứng minh, được ẩn chứng. Quý vị học pháp môn khác, khuyên người khác tu học, chẳng được chư Phật tán thán. Cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật. Nghĩa là rốt ráo các Ba La Mật của hàng Bồ Tát. Câu này nêu rõ lý do vì sao chư Phật tán thán. Vì sao Phật tán thán? Vì những gì quý vị tu đã truyền đã dạy cho người khác đều là thực hiện rốt ráo các Ba La Mật của hàng Bồ Tát. Câu này xác thực nói lên điều gì? Thưa cùng chư vị, xác thực là nói về một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh chính là rốt ráo Bồ Tát chư Ba La Mật. Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là Đáo Bỉ Ngạn, tức đến bờ bên kia. Đây là dịch sát theo văn tự, ý nghĩa thật sự là rốt ráo viên mãn. Bồ Tát hạnh rốt ráo viên mãn. Rốt ráo viên mãn là vô thượng Bồ Đề, mà cũng là một câu sáu chữ hồng danh A-di-đà Phật. Tu không vô tướng, vô nguyện tam muội, cập bất sanh bất diệt chư tam muội môn. Nghĩa là tu không vô tướng, vô nguyện tam muội và các môn tam muội bất sanh bất diệt. Tiếp đó lại tán thán công đức chân thật của các vị Bồ Tát. Câu trước là tổng thuyết, tức nói tổng quát. Còn câu tiếp theo này là biệt thuyết, tức nói riêng biệt, nói chi tiết về một khía cạnh nào đó. Không là nói chân như bản tánh. Tánh là không tịch. Bản tánh là chân tâm không tịch. Vô tướng là chẳng chấp tướng. Tướng là có, nhưng tướng là giả hữu, là tương tục hữu, chẳng phải là chân hữu. Vì thế, đối với hết thảy các tướng đều chẳng chấp trước. Không là tâm địa thanh tịnh vốn chẳng có một vật. Đối với tướng của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Vô nguyện là chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp giữ. Đó là vô nguyện. Những vị Bồ Tát này trụ nơi tâm địa thanh tịnh, chẳng chấp tướng, chẳng có vọng tưởng, chấp trước. Đó là vô nguyện. Tam muội là chánh thọ, tức là sự hưởng thụ bình thường. Chúng ta phải học tập điều này. Này chúng ta tu hành nói thật ra, chướng ngại quá nhiều, nghiệp chướng sâu nặng. Không, vô tướng, vô nguyện, năm chữ ấy chính là linh đơn để tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng. Trong Phật môn, cái được gọi là đại tam không tam muội chính là một câu này. Nay chúng ta hoàn toàn tương phản với năm chữ ấy. Thứ nhất, trong tâm chúng ta là có, chẳng thể không được. Không chỉ là có, mà còn có quá nhiều, vô lượng vô biên. Có tính đêm cũng chẳng thể tính đêm rõ ràng được. Có vô số điều vướng mắc. Đó là có, chẳng phải là không. Đối với bên ngoài bèn chấp tướng. Trong hết thảy muôn hình tượng, luôn cảm thấy có cái ưa thích, có cái đáng ghét. Chấp trước đây nha. Do trái nghịch điều này, tức không, nên có nguyện, có cầu, tức là trái nghịch vô tướng, vô nguyện. Hoàn toàn trái nghịch năm chữ ấy, nên khổ sở. Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn tương phản với chúng ta. Tâm địa các ngài thanh tịnh, chẳng có vướng mắc. Đối với tướng của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Các ngài cũng chẳng có nguyện mà cũng chẳng có cầu. Độ chúng sanh chẳng phải là có mong cầu độ chúng sanh, tưởng độ chúng sanh. Nếu có mong cầu nghĩ tưởng thì sai mất rồi. Có thể độ chúng sanh bằng cách nào? Cảm ứng đạo giao. Ví như thân chúng ta có chỗ nào bị đau, bị ngứa, tay liền sờ gãi ngay. Tay có thường nghĩ ta phải giúp nó hay không? Chẳng hề nghĩ. Khi có chút đau ngứa thì mới sợ. Chúng sanh có cảm, Phật tự nhiên có ứng. Phật có nguyện hay không? Chẳng có. Phật có tưởng hay không? Chẳng có. Chỉ có vô nguyện, vô cầu thì mới có thể cảm ứng đạo giao, chẳng sót một chúng sanh nào. Hai tay chúng ta đối với bất cứ bộ phận nào trên thân thể đều chẳng có tưởng, đều chẳng có nguyện, chẳng có cầu. Hễ bộ phận nào đau thì nó bèn gãi, giúp đỡ một chút, có cùng một đạo lý như vậy. Lỗi lầm đặc biệt to lớn của chúng ta hiện thời là nghĩ phải phổ độ chúng sanh. Các khuyết điểm này đều nảy sanh từ chỗ này. Quý vị nói ta vô nguyện vô cầu, kẻ khác nhất định sẽ nói ngươi là kẻ thật sự tiêu cực, một tí tâm từ bi cũng chẳng có. Nói thật ra, kẻ nói như vậy hoàn toàn chẳng hiểu nghĩa do Đức Như Lai đã nói, chẳng lãnh hội được. Đích xác là phải rất lắng lòng suy tưởng, chú tâm thấu hiểu điều này. Vì sao kinh thường nói tới pháp môn đại tam không tam muội, không vô tướng vô nguyện? Nói thật ra, nếu muốn khế nhập thật tượng, chứng đắc ly nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh, thì phải có đầy đủ ba điều kiện này. Ba điều kiện của Tịnh Độ Tông thấp hơn ba điều kiện này rất nhiều. Ba điều kiện trong Tịnh Độ Tông là tín, nguyện, hạnh, bảo đảm quý vị giảng sanh. Còn ba điều kiện này, không vô tướng vô nguyện, bảo đảm quý vị đắc lý nhất tâm bất loạn, đảm bảo quý vị minh tâm kiến tánh. Vì thế khó lắm. Tuy khó, nhưng phải biết công đức và lợi ích của chúng. Phải phát tâm nghiêm túc tu học. Đối với những thứ có thể không vướng mắc, hãy nên buông xuống. Hãy còn có những thứ chẳng thể không vướng mắc, chứ vậy đồng tu xem bộ ảnh trần hồi ức lục của Pháp Sư Đàm Hư. Hãy khéo thấu hiểu. Khi đó, Pháp Sư Đàm Hư vượt qua cửa ải ấy cũng khó khăn lắm. Cũng phải mất rất nhiều năm. Cuối cùng, sư nghĩ, vợ con, gia đình, lỡ ta chết đi, chẳng phải là họ vẫn phải sống ư? Nghĩ tới lúc sau khi chính mình đã chết, mới hạ quyết tâm xuất gia. Vốn nghĩ xuất gia sẽ coi vướng mắc, bèn nghĩ coi như ta đã chết. Sau khi sư xuất gia, vợ con đều xuất gia, lại còn đều có thành tựu. Đây là một vị Pháp Sư hiếm có trong các vị cao tăng cận đại. Nếu quý vị nghĩ đến cái chết, còn có gì chẳng thể không buông xuống. Không buông xuống được cũng phải buông, vì không buông xuống thì cũng chẳng thể đem theo. Nếu lại thâm nhập, quan sát, không buông xuống, sẽ có sanh và chết trong đời sau, vẫn phải noi theo khuôn khổ đó. Nếu hết thảy đều buông xuống, hữu trong thập nhị nhân duyên chẳng còn nữa. Trong thập nhị nhân duyên có thể ra sức đoạn trừ là ái, thủ và hữu. Có thể đoạn hữu thì thập nhị nhân duyên bèn đoạn, vượt thoát lục đạo luân hồi, đó là công phu thật sự. Bồ Tát chẳng giống lũ phàm phu chúng ta. Có lúc Bồ Tát thị hiện giống như phàm phu chúng ta, hòa quang đồng trần, chúng ta chẳng nhìn ra. Điểm thật sự khác biệt là chúng ta coi vướng mắc, các ngài chẳng coi vướng mắc. Nói cách khác, chúng ta hữu tình, Bồ Tát vô tình. Các ngài đã biến tình cảm thành trí huệ. Các ngài là lý trí, chúng ta là phàm phu giấy động cảm tình. Phàm phu chuyển biến lý trí thành cảm tình. Lý trí đã mê bèn gọi là cảm tình. Cảm tình sau khi giác ngộ sẽ là trí huệ. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, phiền não chính là bồ đề, nó là một, không hai, là mê và ngộ. Ngộ thì cảm tình phiền não bèn biến thành bồ đề, mê thì bồ đề liền biến thành phiền não, biến thành cảm tình, là do một niệm giác hay mê. Một niệm giác sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi, một niệm mê chỉ sợ là phải nhiều đời nhiều kiếp đọa lạc trong tam độ. Sự lợi hại được mất quá to. Chúng ta phải nhớ kỹ năm chữ này trong tâm. Đối với Phật Pháp, người học Phật ở thế gian này, hết thảy tùy duyên, đừng phan duyên. Ngàn muôn phần phải ghi nhớ, xuất gia hay tại gia đều như nhau, vì mục tiêu của chúng ta đều nhất trí là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tâm không thanh tịnh, chấp tướng, có nguyện, có cầu, đều chướng ngại quý vị giảng sanh, chướng ngại cái tâm thanh tịnh. Nói cách khác, vì sao công phu niệm Phật chẳng thể thành phiền? Vì sao chẳng thể đắc nhất tâm? Quý vị truy tìm nguyên nhân, thì nguyên nhân chẳng ngoài không vô tướng, vô nguyện. Quý vị hiểu tầm quan trọng của năm chữ này, cho nên phải dốc trọn hết thảy khả năng để thực hiện. Có thể nghiêm túc tu học như vậy sẽ đạt được quả báo nói kệ đó. Cập bất sanh, bất diệt, chư tam muội môn. Nghĩa là và các môn tam muội bất sanh, bất diệt. Thọ dụng bất sanh, bất diệt là từ không vô nguyện vô tướng mà có. Ở đây tôi báo cáo cụ thể cùng các đồng tu, bất sanh bất diệt là nói về một niệm, một vọng niệm cũng chẳng sanh. Do chẳng sanh nên chẳng có diệt. Kinh luận đã dạy, tâm sanh thì đủ mọi pháp sanh, tâm diệt ắt đủ mọi pháp diệt. Cái tâm quý vị cũng chẳng sanh, mà pháp cũng chẳng diệt. Vạn tướng đều như như, đó là cảnh giới gì? Là nhất chân pháp giới. Nói thật ra, nhất chân pháp giới ở ngay trong hiện tiền. Chẳng có một pháp nào không chân thật. Phàm tất cả tướng đều là thật tướng. Đó gọi là bất sanh bất diệt chư tam muội môn, là đắc đại tự tại. Tâm kinh nói, Quán Tự Tại Bồ Tát, cảnh giới này giống như Quán Tự Tại Bồ Tát, chẳng khác gì nhau. Diễn ly thanh văn duyên giác chi địa, nghĩa là xa lìa các địa vị thanh văn duyên giác. Thanh văn và duyên giác là nhị thừa là tự liệu hạn. Nghĩa là kẻ chỉ lo giải thoát cho riêng mình, còn có bệnh thay rất nghiêm trọng, nên các ngài chẳng độ chúng sanh. Tuy các ngài đã thấu hiểu phần nào tánh không, dẫn chấp tướng, còn có chấp giữ, nên thanh văn và duyên giác, đoạn kiến tư phiền não, chưa phá trần sa và vô minh. Trong ba đức, tức là pháp thân, bát nhã và giải thoát, các ngài chỉ đạt được ít phần giải thoát. Chẳng có bát nhã mà cũng chẳng chứng đắc pháp thân, chẳng thể sánh bằng Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này vượt xa thanh văn và duyên giác. Thanh văn và duyên giác chẳng thể nào sánh bằng. Đoạn cuối cùng là tổng kết. Đức Phật gọi ngài A Nan bảo: A Nan, bỉ chư Bồ Tát thành tựu như thị vô lượng công đức. Nghĩa là này A Nan, các vị Bồ Tát ấy thành tựu vô lượng công đức như thị. Chữ như thị chỉ những điều đã nói trên đây. Bỉ là Tây Phương Cực Lạc thị giới. Câu này cũng hết sức quan trọng. Quyết định chớ nên coi thường xem lướt qua. Vì sao? Bản thân chúng ta có một phần trong ý. Trong phần trên đã nói các vị Bồ Tát có công đức nhiều ngần ý. Quý vị có mong chính mình cũng được trọn đủ giống như vậy hay không? Nếu quý vị mong trọn đủ, hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ thấy đều trọn đủ. Rất mong được trọn đủ, mà lại chẳng chịu niệm Phật giảng sanh Tây Phương, thì có muốn cũng như không, vẫn là vọng tưởng, chính mình chẳng có phần. Bỉ chư Bồ Tát, nghĩa là các vị Bồ Tát ý, thuộc trong Tây Phương Cực Lạc thị giới. Nếu chúng ta thật sự phát tâm nhất ý mong mỏi Tây Phương, tuy nay chúng ta còn chưa đến, những công đức ẩn mật ý chúng ta cũng trọn đủ. Tuy dường như chưa thấy công đức ý, nhưng đối với khí phận của những công đức ý, chúng ta đã rất nồng đậm. Còn chưa thấy lửa, đã tiếp xúc với hơi ấm. Đúng là như thế đó. Tín nguyện chẳng mạnh mẽ, sẽ chẳng có khí phận này, chẳng có cảm xúc này. Nếu tín tâm kiên cố, nguyện thiết tha, mỗi lần quý vị đọc đoạn kinh văn này, sẽ có niềm cảm xúc ấy. Giống như mỗi điều đều rất gần gũi với chính mình, dần dần tiến nhập cảnh giới này. Bất quá, Đức Phật nói đại lược mấy thứ mà thôi. Nói thật ra, nếu nói chi tiết, mọi thứ đều là vô lượng vô biên. Ngã đảng dị nhữ, cử yếu ngôn chi. Nghĩa là, ta chỉ vì ông nói những điều trọng yếu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói những điều đã được nêu trên đây bất quá là trần thuật đại lược mấy điều trọng yếu đó thôi. Nhược quản thuyết giả, tuy liệt nhất kiếp, bất năng cùng tận. Nếu nói trọng, thì dẫu trải qua một kiếp, cũng chẳng thể nói cùng tận. Quản thuyết là nói cặn kẽ. Nếu nói tỉ mỉ trọn đủ công đức của các vị Bồ Tát trong thế giới Tây Phương, nói hết một kiếp cũng nói không hết. Những kẻ chẳng liễu giải Phật Pháp thấy những lời này sẽ chẳng cho là đúng, sẽ nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật thổi phồng sự thật quá đáng. Lúc tôi mới học Phật, có quen một vị giáo sư đại học ở Đài Loan. Ông ta xem một số kinh Phật, bèn nói: trên thế giới này, người bóp phét nhất, khoác lác nhất chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông ta nói những câu mà ngay cả chúng tôi bình thường cũng chẳng nghĩ tới. Đó là hàng học giả xem kinh Phật, đích xác là khó thể hiểu ý nghĩa do Như Lai đã nói. Kinh Kim Cang thịnh hành tại Trung Hoa như vậy, ông ta nói chính mình đã từng xem. Tôi nói, ông thấy như thế nào? Giống như hai cái thùng nước đổ qua đổ lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Học giả là học giả, hệ khác nghề bèn giống như cách nhau cả một quả núi. Ông ta nghĩ Kinh Kim Cang trùng lập quá nhiều. Thật ra, Kinh Kim Cang từ đầu đến cuối chẳng có một câu nào trùng lập. Ông ta đâu quả thị. Chứ vị đọc bộ Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông sẽ biết mỗi một chữ, tuy chữ trước và sau giống nhau, câu văn giống nhau, nhưng trong ý có một chữ khác nhau, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác hẳn. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Phật Pháp không có người nói, dẫu có trí vẫn chẳng thể hiểu. Người thế gian dẫu thông minh, dẫu có trí huệ đến mấy đi nữa, nếu chẳng có ai giảng kinh cho người ấy, người ấy cũng chẳng hiểu. Cậy sức chính mình để xem, thì dẫu có xem vẫn chẳng hiểu. Phật Pháp cần phải do hạng người nào nói? Có tu, có chứng. Nếu chư vị hiểu rõ ý nghĩa của câu này, quý vị sẽ biết. Nếu chúng ta cậy vào chú giải kinh luận để nghiên cứu, thì kết quả của sự nghiên cứu ấy sẽ giống như ông giáo sư nọ, hiểu sai bét ý nghĩa. Vì thế, người nói Phật Pháp phải là không, vô tướng, vô nguyện, mức độ thấp nhất là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Do đó, điều thứ nhất là phải đoạn phiền não, phải phá ngã và ngã sở, sau đây tri kiến mới chánh đẳng. Hệ tiếp xúc Phật Pháp, liễu giải sẽ là chánh tri chánh kiến, là ý nghĩa chân thật của Như Lai. Này chúng ta có ngã, ngã sở, có tham sân si mạng, tà tri tà kiến, chúng ta nghe, đọc, nghiên cứu đều chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Chính mình nhất định phải biết, phải giác ngộ điều này. Đừng coi những điều chúng ta suy nghĩ lung tung là nghĩa chân thật của Như Lai. Dùng ý mình để ức đoán nghĩa chân thật của Phật chính là bản Phật, bản Pháp. Lỗi lầm to lớn. Giảng định đoạn kinh văn này do Đại sư trích dẫn 23 tỷ dụ, chúng tôi bèn giới thiệu chương này trong bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Long Thư. Nhân duyên này cũng hết sức hiếm có. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng thể giảng bản hội tập của ông Long Thư. Qua chương này, chúng ta cũng có được rất nhiều điều khơi gợi, chỉ dạy. Hôm nay, chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.